Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 25 tháng 8 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi hủy bản án đối với nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang. Đức tạm công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam kèm điều kiện. Ukraine nói xiềng xích của Nga tệ hại hơn phi đạn nhân dịp tròn 6 tháng chiến tranh. Và Tổng thống Biden kỷ niệm ngày độc lập của Ukraine bằng gói viện trợ 3 tỷ đô la. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hôm 24 tháng 8 lên tiếng kêu gọi Việt Nam hủy bản án đối với nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng, blogger Phạm Đoan Trang và phóng thích bà ngay lập tức. Thông cáo của tổ chức nhân quyền này được phát đi một ngày trước khi phiên phúc thẩm về bản án tù 9 năm đối với bà Trang dự kiến diễn ra. Phạm Đoan Trang trở thành mục tiêu đàn áp của chính quyền vì bà đã lên tiếng phản đối bất công, phơi bày các vi phạm nhân quyền, ủng hộ các tù nhân chính trị và gia đình họ. Ông Phil Robertson, phó giám đốc Ban Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói trong thông cáo, chính quyền Việt Nam cần chấm dứt sự đàn áp này bằng cách hủy bỏ bản án và ban hành lệnh phóng thích bà. Như về tiếng Việt đã đưa tin, bà Trang bị kết án 9 năm tù về tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam vào tháng 12 năm ngoái. Một trong những luật sư bảo vệ cho bà, luật sư Đặng Đình Mạnh, hôm 15 tháng 8 cho biết sức khỏe của bà Trang hiện không được ổn và phiên xử phúc thẩm đối với bà sẽ diễn ra công khai tại Tòa án Nhân dân Hà Nội vào ngày 25 tháng 8. Trước Human Rights Watch, tổ chức Văn Bút PEN của Mỹ và Ủy ban Bảo vệ Ký giả cũng đã ra thông cáo kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho bà Phạm Đoan Trang. Đại sứ quán Đức ở Hà Nội mới thông báo rằng nước này tạm thời công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam với điều kiện nơi sinh được điền thêm. Cơ quan ngoại giao này hôm 19 tháng 8 cho biết trên trang web rằng việc công nhận có hiệu lực ngay lập tức trong khoảng thời gian quá độ chờ chính phủ Việt Nam tiến hành các biện pháp cần thiết để lại đưa nơi sinh vào các trang dữ liệu trong hộ chiếu của Việt Nam. Quyết định này được đưa ra vì lợi ích của việc đi lại dễ dàng và an toàn giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức, Đại sứ quán Đức viết. Theo cơ quan ngoại giao này, đây chỉ là một giải pháp quá độ và chính phủ Đức sẽ tiếp tục trao đổi chặt chẽ với phía Việt Nam cũng như các đối tác trong khối sử dụng visa Schengen. Đại sứ quán Đức cho biết rằng việc cấp thị thực nhiều năm loại C tạm thời bị dừng lại cho đến khi có quyết định mới. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam hôm 15 tháng 8 nói rằng Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cho biết Bộ Ngoại giao Đức có công hàm thông báo về việc sẽ cấp thị thực cho hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam đã được bổ sung thông tin nơi sinh tại phần bị trú. Theo cổng thông tin này, quyết định của Đức được đưa ra sau khi Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao và Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an đã có buổi làm việc với đại diện Đại sứ quán Đức, Séc, Tây Ban Nha tại Hà Nội, thông báo chính thức về việc bổ sung thông tin nơi sinh tại phần bị trú của hộ chiếu phổ thông mẫu mới. Trước đó, tin cho hay Đức, Tây Ban Nha, Phần Lan và Séc thông báo các nước này dừng cấp thị thực và hộ chiếu Việt Nam mẫu mới vì không thể hiện nơi sinh của người mang hộ chiếu.
Người lao động bình thường ở Việt Nam giờ đây phải mất tới 2/3 cuộc đời mới mua được một căn hộ, các báo Việt Nam cho hay, dẫn lại thông tin được đưa ra tại một buổi tọa đàm gần đây. Giáo sư Đặng Hùng Võ nói với VOA hôm 23 tháng 8 rằng nạn đầu cơ nhà đất chưa bị kiểm soát chính là nguyên nhân làm người dân ngày càng khó mua nhà. Nhiều báo trong nước tường thuật về một buổi tọa đàm hôm 13 tháng 7, trong đó chuyên gia kinh tế Lê Xuân Nghĩa cho biết ở thời điểm năm 2022, một người có thu nhập trung bình ở Việt Nam cần tới 57 năm tiền lương mới mua được một căn hộ. Tính toán này dựa trên các tiêu chí của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, theo ông Nghĩa, được báo chí dẫn lại. Vẫn chuyên gia Nghĩa đưa ra so sánh thêm là cách đây 4 năm, người lao động Việt Nam cần 35 năm để mua được căn hộ. Như vậy, con đường đi đến sở hữu nhà của người Việt ngày càng nhiều khó khăn hơn. Theo quan sát của VOA, thông tin kể trên gây xôn xao dư luận, có người dùng từ choáng để diễn tả cảm xúc. Nhiều người nêu giả sử rằng nếu một người Việt bắt đầu đi làm và có thu nhập vào năm 21 tuổi. Như vậy, phải sau gần 6 thập kỷ làm việc liên tục, giả định thêm là không ốm đau, không mất việc, người đó khi gần 80 tuổi mới có thể mua được nhà nếu còn sống. Nói thêm về vấn đề này, chuyên gia Nghĩa lưu ý rằng cũng theo các tiêu chí của IMF, khi người dân lao động bình thường ở một nước cần trên 30 năm làm việc mới mua được căn hộ, điều đó cũng đồng nghĩa là thị trường bất động sản bắt đầu có hiện tượng bong bóng. Như VOA đã đưa tin, thu nhập quốc dân GNI trên đầu người của Việt Nam đứng thứ 7 trong số 11 nước Đông Nam Á và đứng thứ 130 trên 195 nước được Ngân hàng Thế giới thống kê xếp hạng, theo số liệu được ngân hàng này cập nhật ngày 1 tháng 7. Bộ chỉ số phát triển thế giới được Ngân hàng Thế giới công bố cho thấy GNI đầu người của Việt Nam vào năm 2021 là $3,560, tương đương gần 84 triệu đồng. Trong khi đó, nhiều tin bài trên báo chí trong nước dẫn lại thống kê của Bộ Xây dựng cho thấy là trong cùng năm đó, tại các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, hầu như không có căn hộ dưới giá 25 triệu đồng một mét vuông. Nhiều người dân nói việc đi tìm mua nhà hay căn hộ dưới 2,5 tỷ đồng ở các thành phố lớn là hành trình gian nan. Khi được hỏi vì sao người dân Việt ngày càng khó mua nhà, giáo sư Đặng Hùng Võ, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nói với VOA hôm 23 tháng 8.
Cái nguyên nhân của nó là cái tình trạng đầu cơ nhà ở, đất ở ở Việt Nam hiện nay là chưa kiểm soát được.
Giáo sư Võ phân tích rằng thị trường Việt Nam đã và đang có sự lệch lạc khi mà lâu nay vẫn có nhiều nguồn cung các loại bất động sản có tính chất đầu cơ. Tương tự như vậy là cầu đầu cơ luôn cao. Trong khi đó, cầu về nhà ở giá cả phải chăng trong khả năng thanh toán của người dân có thu nhập thấp lại không có cung. Ông Võ nói thêm với VOA.
Thế chính vì vậy mà nó tạo nên một cái tình trạng là luôn luôn rơi vào sốt giá đất. Cái người mà cần nhà đất để ở chỉ không có một cung. Tức là một trường hợp một nhà giá rẻ, nhà mà vừa với tính tiền của người có thu nhập thấp thì không có một cung. Thế nhưng mà đối với khu vực cao cấp ấy thì là nhà ở cao cấp ấy thì lại có bao nhiêu cung thì cũng rơi vào đầu cơ.
Nạn đầu cơ tiếp diễn năm nay qua năm khác vì Việt Nam chưa có sắc thuế đánh vào bất động sản nên chưa khống chế được tình trạng sốt giá trước đây cũng như hiện nay, vẫn lời giáo sư Võ. Vấn đề đánh thuế bất động sản đã nhiều lần được đặt ra kể cả tại Quốc hội của Việt Nam như VOA đã đưa tin, nhưng chưa ngã ngũ vì bản thân nhiều người dân không muốn đóng thêm tiền thuế trong bối cảnh thu nhập còn chưa cao. Trong khi đó, một số nhà quan sát nói với VOA rằng giới quan chức và những người giàu có vừa nắm trong tay nhiều bất động sản vừa có thể gây ảnh hưởng đến việc hoạch định chính sách, càng không muốn có thuế đánh vào bất động sản. Thiếu giải pháp lâu bền, một biện pháp trước mắt đã được nhà nước Việt Nam áp dụng trong những tháng gần đây để điều trị cơn sốt nhà đất là siết chặt tín dụng, tức là không cho vay nữa mà kiểm soát việc vay, đặc biệt là những trường hợp vay để đầu tư vào bất động sản, giáo sư Đặng Hùng Võ nói. Nhưng để biết được động thái này có hiệu quả ra sao, phải có thời gian theo dõi, ông nói thêm. Một động thái khác có thể góp phần giúp cho một số người thu nhập thấp dễ thở hơn trong cuộc mưu cầu sở hữu nhà là hồi tháng 8, Bộ Xây dựng Việt Nam tổ chức hội nghị về thúc đẩy phát triển nhà xã hội. Tại đó, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đề xuất xây dựng 1 triệu căn hộ cho người thu nhập thấp và công nhân trong giai đoạn 2022-2030. Các bản tin thường thuật về sự kiện này dẫn lại lời Bộ trưởng Nghị đánh giá rằng số lượng nhà ở xã hội xây dựng được trong thời gian qua chưa được nhiều, tổng cộng khoảng 250.000 căn, là do còn có nhiều khó khăn trở ngại về thủ tục đầu tư xây dựng, trình tự mua bán cũng kéo dài, phức tạp hơn nhà thương mại. Ông Nghị cho rằng cần sửa đổi một loạt luật gồm luật nhà ở, luật đất đai, luật đấu thầu, luật thuế, v.v. để giúp tăng tốc việc xây nhà xã hội. Bình luận về vấn đề này, giáo sư Đặng Hùng Võ nói với VOA.
Nếu phát triển được phân khúc này, thì chắc chắn là cũng sẽ là hạn chế cái lực ở cơ. Thế nên khác cũng làm cho nhiều nhà đầu tư cũng sẽ chuyển từ phân khúc khá cao sang phân khúc đã phải chăng.
Giáo sư Võ góp ý thêm rằng Việt Nam cũng cần chuyển tư duy về nhà ở xã hội mang tính bao cấp quá nhiều sang tư duy về cơ chế thị trường để phát triển nhà ở giá cả phải chăng. Ngân sách nhà nước không thể đủ để bao cấp cho nhà ở xã hội được, chắc chắn là sẽ khó dẫn đến thành công, cho nên Việt Nam phải thay đổi tư duy, vị cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường nói với VOA.
Tổng thống Volodymyr Zelensky nói Ukraine đã tái sinh khi Nga xâm lược 6 tháng trước, nhân dịp kỷ niệm 31 năm Ukraine độc lập khỏi Liên bang Soviet do Moscow thống trị. với lời thề đánh đuổi hoàn toàn lực lượng Nga. Sau nhiều ngày cảnh báo rằng Moscow có thể lợi dụng dịp kỷ niệm ngày độc lập của Ukraine để thực hiện thêm những cuộc tấn công bằng phi đạn nhắm vào các trung tâm đô thị lớn, thành phố lớn thứ hai của Ukraine là Kharkiv được đặt trong tình trạng giới nghiêm sau nhiều tháng bị bắn phá thường xuyên. Dịp kỷ niệm diễn ra đúng 6 tháng sau khi Nga điều hàng chục ngàn quân sang Ukraine. Các hoạt động đón mừng ngày lễ hôm thứ Tư đã bị hủy bỏ. Trong một bài phát biểu đầy xúc động trước đồng bào, ông Zelensky nói cuộc tấn công của Nga đã vực dậy tinh thần dân tộc. Một quốc gia mới đã xuất hiện trên thế giới vào 4 giờ sáng ngày 24 tháng 2. Nó không sinh ra mà là tái sinh. Một quốc gia không khóc, không la hét hay sợ hãi. Một quốc gia không chạy trốn, không bỏ cuộc và không quên, ông nói. Nhà lãnh đạo 44 tuổi phát biểu trước tượng đài độc lập ở trung tâm thủ đô Kyiv trong trang phục thời chiến quen thuộc của mình, thề sẽ giành lại các khu vực mà Nga chiếm đóng ở miền đông Ukraine, cũng như bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014. Chúng ta sẽ không ngồi xuống bàn đàm phán vì sợ hãi, với họng súng chĩa vào đầu. Đối với chúng ta, thứ sắt đá khủng khiếp nhất không phải là tên lửa, máy bay và xe tăng, mà là xiềng xích. Không phải chiến hào, mà là gông cùm. Ông và vợ sau đó cùng các nhà lãnh đạo tôn giáo tham gia một buổi lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Sophia của Kyiv và đặt hoa tại đài tưởng niệm chiến sĩ đã ngã xuống. Trong bản cập nhật buổi tối, Bộ Tư lệnh Quân đội Ukraine cho biết các cuộc không kích và tấn công bằng phi đạn của Nga nhắm vào các mục tiêu quân sự và dân sự vẫn tiếp tục diễn ra cho đến hết ngày thứ Tư. Các lực lượng Ukraine đã bắn hạ một máy bay không người lái của Nga ở khu vực Vinnytsia, trong khi nhiều phi đạn của Nga bắn vào khu vực Khmelnytsky. Nhà chức trách khu vực cho biết, ở cả phía tây Kyiv và cách tiền tuyến hàng trăm km. Không có thêm chi tiết nào được cung cấp và không thể xác minh các báo cáo này một cách độc lập, theo Reuters. Vào tối ngày thứ Ba, ông Zelensky cảnh báo các hành động khiêu khích ghê tởm của Nga có thể xảy ra. Và ngày thứ Tư, quân đội Ukraine kêu gọi người dân chớ phớt lờ các cảnh báo không tập. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày thứ Tư công bố gần 3 tỷ đô la vũ khí và trang thiết bị cho Ukraine trong đợt hỗ trợ an ninh lớn nhất cho đến nay của Washington, theo lời ông. Trong chuyến thăm bất ngờ tới Kyiv hôm thứ Tư, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng hứa hỗ trợ quân sự trị giá 63,5 triệu đô la, bao gồm 2.000 máy bay không người lái và đạn dược, để cho phép quân đội Ukraine theo dõi và nhắm mục tiêu các lực lượng xâm lược của Nga tốt hơn. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với người dân Ukraine rằng họ là nguồn cảm hứng cho thế giới. Các bạn có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ của NATO, chừng nào còn cần sự hỗ trợ đó, ông nói trong một thông điệp bằng video. Nga đã đạt được ít tiến bộ ở Ukraine trong những tháng gần đây, sau khi quân của họ bị đẩy lùi khỏi Kyiv trong những tuần đầu của cuộc chiến. Quan chức tình báo quân sự hàng đầu của Ukraine Kirilo Budanov cho biết cuộc tấn công của Nga đang chậm lại vì sự mệt mỏi về tinh thần và thể chất trong hàng ngũ và nguồn tài nguyên cạn kiệt của Moscow. Các lực lượng Nga đã chiếm giữ các khu vực ở phía nam, bao gồm bên bờ biển Đen và biển Azov và lãnh thổ rộng lớn của vùng Donbass ở phía đông, bao gồm các tỉnh Luhansk và Donetsk. Các quan chức Mỹ đã cảnh báo về các cuộc tấn công mới của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự và chính phủ trong những ngày tới. Cuộc chiến tranh đã khiến hàng ngàn thường dân thiệt mạng, hơn 1/3 trong số 41 triệu người Ukraine buộc phải rời bỏ nhà cửa, làm tan hoang các thành phố và làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu, gây ra tình trạng thiếu lương thực thiết yếu và đẩy giá năng lượng lên cao. Ukraine tuyên bố độc lập khỏi Liên bang Xô Viết vào tháng 8 năm 1991, và dân số của nước này đã bỏ phiếu ủng hộ độc lập với tỷ lệ áp đảo trong một cuộc trưng cầu dân Ý vào tháng 12 năm đó.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 24 tháng 8 cho biết tốc độ chậm lại của chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là có chủ ý, và nguyên nhân là cần phải giảm thương vong dân sự, theo hãng tin Reuters. Phát biểu tại cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Uzbekistan, ông Shoigu cho biết, mọi thứ đang được thực hiện để tránh thương vong cho dân thường. Tất nhiên, điều này làm chậm tốc độ của cuộc tấn công, nhưng chúng tôi đang cố tình làm điều này. Nỗ lực chiến tranh của Nga ở Ukraine tiến triển rất ít trong những tháng gần đây sau khi quân đội của họ bị đẩy lùi khỏi Kyiv trong những tuần đầu của cuộc chiến. Chính trị gia đối lập Yevgeny Roiman được cho là bị bắt giữ tại nhà riêng trong một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội hôm 24 tháng 8. Đây là diễn biến mới nhất của chính quyền nhắm vào trừng phạt những người chỉ trích cuộc chiến ở Ukraine, theo hãng tin Reuters. Đoạn video cho thấy ông Roiman, cựu thị trưởng thành phố Yekaterinburg, Urals, bị các nhân viên chấp pháp bắt đi. Trong video, ông Roiman nói các phóng viên rằng ông đang bị điều tra theo luật làm mất uy tín của các lực lượng vũ trang. Ông nói rằng ông đang bị bắt về cơ bản vì một cụm từ, cuộc xâm lược Ukraine. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn nguồn từ cơ quan an ninh xác nhận lý do bắt giữ là để điều tra ông Roiman làm mất uy tín quân đội Nga. Tội danh mới này được đưa ra sau cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 của Nga, có mức án tù lên đến 5 năm. Nga gọi cuộc chiến của họ ở Ukraine là một chiến dịch quân sự đặc biệt và người dân có nguy cơ bị truy tố nếu họ sử dụng các từ chiến tranh hoặc xâm lược. Ông Roiman, một người thẳng thắn ủng hộ nhà phê bình Điện Kremlin bị bỏ tù Alexei Navalny, đã trở thành một trong những nhân vật đối lập nổi bật nhất của Nga vào năm 2013. Ông Dmitry Gudkov, cựu thành viên đối lập của Viện Duma Quốc gia Nga, viết trên Telegram rằng vụ bắt giữ ông Roiman là sự trả thù vì đã nói lên sự thật về cuộc chiến đã kéo dài nửa năm.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đánh dấu ngày độc lập của Ukraine vào ngày thứ Tư bằng một gói hỗ trợ an ninh trị giá 3 tỷ đô la. Đây là gói viện trợ lớn nhất của Washington kể từ cuộc xâm lược của Nga 6 tháng trước. Khoản hỗ trợ này, công bố vào ngày độc lập của Kyiv, được đưa ra khi các quan chức Mỹ cảnh báo rằng Nga dường như đang định tiến hành các cuộc tấn công mới trong những ngày sắp tới nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự và các cơ sở chính phủ của Ukraine. Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ người dân Ukraine khi họ tiếp tục cuộc chiến bảo vệ chủ quyền của mình, ông Biden nói trong một phát biểu công bố gói hỗ trợ. Ông lưu ý đây là dịp kỷ niệm buồn vui lẫn lộn của sự kiện Ukraine độc lập khỏi sự thống trị của Liên bang Xô Viết 31 năm trước. Khoản tiền trị giá khoảng 2,98 tỷ đô la sẽ cho phép Ukraine có được các hệ thống phòng không, hệ thống pháo và đạn dược, hệ thống chống máy bay không người lái và radar để bảo đảm nước này có thể tiếp tục tự vệ về lâu dài, ông nói. Lầu Năm Góc cho biết gói hỗ trợ mới sẽ bao gồm thêm 6 hệ thống phi đạn đất đối không được gọi là NASAMS, 24 radar phản pháo, máy bay không người lái Puma cùng với hệ thống chống máy bay không người lái Vampire. Tổng cộng, Mỹ đã cam kết hỗ trợ an ninh hơn 13,5 tỷ đô la cho Ukraine kể từ khi chính quyền Biden nhậm chức vào tháng 1 năm 2021. Kể từ năm 2014, Mỹ đã cam kết hỗ trợ an ninh hơn 15,5 tỷ đô la cho Ukraine. Gói hỗ trợ mới sử dụng ngân quỹ từ sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine do Quốc hội trích lập để cho phép chính quyền Biden mua vũ khí từ các công ty quốc phòng, thay vì lấy vũ khí từ các kho vũ khí hiện có của Mỹ. Kể từ khi các lực lượng Nga xâm lược vào ngày 24 tháng 2, trong điều mà Tổng thống Vladimir Putin gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm giải trừ quân sự Ukraine, cuộc xung đột đã chuyển thành cuộc chiến tranh tiêu hao, chủ yếu diễn ra ở miền đông và miền nam của đất nước.
Sau nửa năm chiến tranh ở Ukraine, phần lớn người Mỹ đồng ý rằng Mỹ nên tiếp tục hỗ trợ Kiev cho đến khi Nga rút hết quân, theo một cuộc thăm dò dư luận của hãng tin Reuters và IPSOS được công bố hôm 24 tháng 8. Cuộc thăm dò này cho thấy sự ủng hộ tiếp tục đối với chính sách của Tổng thống Joe Biden ủng hộ Ukraine, bất chấp những lo lắng về kinh tế và diễn biến chính trị trong nước đang thu hút sự chú ý của người Mỹ trong những tháng gần đây. Chính quyền Biden đã cung cấp vũ khí và đạn dược cho nỗ lực của Ukraine nhằm đẩy lùi quân đội Nga và dự kiến sẽ công bố gói hỗ trợ an ninh mới trị giá khoảng 3 tỷ đô la, một quan chức Mỹ cho biết khi Ukraine đánh dấu ngày độc lập hôm 24 tháng 8. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ chiếm lại lãnh thổ bị chiếm giữ sau cuộc xâm lược vào ngày 24 tháng 2 và sau các cuộc xâm lược trước đó bắt đầu từ năm 2014 khi Nga sáp nhập Crimea. Trong số 1.005 người Mỹ tham gia cuộc thăm dò trực tuyến vào tuần trước, có 53% ủng hộ Ukraine cho đến khi tất cả lực lượng Nga được rút khỏi lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố chủ quyền, chỉ 18% phản đối. Sự ủng hộ này đến từ cả hai chính đảng, mặc dù cử tri đảng Dân Chủ có nhiều khả năng ủng hộ quan điểm này, với 66% thành viên Dân Chủ ủng hộ so với 51% thành viên Đảng Cộng Hòa. Cũng theo khảo sát, có đến 51% ủng hộ việc cung cấp vũ khí như súng và vũ khí chống tăng cho quân đội Ukraine so với 22% phản đối. Trong các cuộc thăm dò trước đây, số lượng người Mỹ ủng hộ việc cung cấp vũ khí cho Ukraine cao hơn.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Hoa Kỳ vừa đưa thêm 7 thực thể của Trung Quốc, chủ yếu liên quan đến ngành hàng không vũ trụ, vào danh sách kiểm soát xuất khẩu với lý do lo ngại về an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại. Hãng tin Reuters dẫn một thông báo. Hãng tin Reuters dẫn một thông báo của Bộ Thương mại Hoa Kỳ được công bố trực tuyến hôm 23 tháng 8 cho biết. Theo một thông báo được đăng trên trang cơ quan đăng ký liên bang, Viện Nghiên cứu 771 của Tổng Công ty Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc, Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc chính, Học viện 772, Học viện Nghiên cứu 502 của Học viện Công nghệ Không gian Trung Quốc, Học viện Nghiên cứu 513 của Học viện Công nghệ Không gian Quốc vụ viện, Viện Nghiên cứu Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc 43, Viện Nghiên cứu 58 thuộc Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc và Hệ thống Điều khiển Chu Hoài Obita đã được thêm vào danh sách này. Theo đó, các nhà cung cấp vật liệu hoặc dịch vụ của Hoa Kỳ khi bán hàng cho các thực thể này sẽ cần có thêm giấy phép trước khi bán bất kỳ hàng hóa nào. Bộ Thương mại Mỹ cho biết các pháp nhân này được thêm vào danh sách kiểm soát vì họ mua và tìm cách mua các mặt hàng có xuất xứ từ Hoa Kỳ để hỗ trợ các nỗ lực hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc.
Hàn Quốc và Mỹ tiếp tục các cuộc tập trận quân sự chung được gọi là Lá chắn tự do Ulchi vào ngày 24 tháng 8, khi hai nước đồng minh tìm cách củng cố sự sẵn sàng đối với các cuộc thử nghiệm vũ khí tiềm năng của Triều Tiên. Các đoạn phim và hình ảnh cho thấy các binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ tham gia cuộc tập trận trong một khu vực có rừng, trong khi các nhân viên hải quân được nhìn thấy đang mô phỏng một hoạt động quân sự tại một cảng container. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cũng đã đến thăm một sở chỉ huy và gặp gỡ vị tướng chỉ huy của quân đội Mỹ. Quân đội Mỹ vào ngày 24 tháng 8 cho biết lần đầu tiên một tướng Hàn Quốc chỉ huy các cuộc tập trận chung hàng năm với các lực lượng Mỹ, một bước tiến tới mục tiêu bị trì hoãn từ lâu của Seoul là giành quyền chỉ huy các lực lượng đồng minh trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Các cuộc tập trận mùa hè hàng năm bắt đầu vào ngày 22 tháng 8 và dự kiến kết thúc vào ngày 1 tháng 9, diễn ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuyên bố sẽ bình thường hóa các cuộc tập trận kết hợp và tăng cường răn đe đối với Triều Tiên.
Tòa Hiến pháp Thái Lan hôm 24 tháng 8 đình chỉ chức vụ của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha sau khi quyết định xem xét kiến nghị về giới hạn nhiệm kỳ 8 năm được ủy quyền hợp pháp của ông. Theo hãng tin Reuters, kiến nghị do đảng đối lập chính đệ trình lập luận rằng thời gian ông Prayut làm người đứng đầu quân đội lãnh đạo cuộc đảo chính trong tư cách là tổng tư lệnh vào năm 2014 nên được tính vào nhiệm kỳ 8 năm của ông theo hiến pháp. Mặc dù ông Prayut có thể được phục hồi chức vụ khi tòa án đưa ra phán quyết, nhưng việc ông bị đình chỉ bất ngờ đã khiến chính trường Thái Lan rơi vào tình trạng hỗn loạn. Tòa án cho biết tòa đã xem xét kiến nghị và các tài liệu liên quan và thấy rằng các tình tiết từ đơn kiến nghị là lý do để thẩm vấn theo yêu cầu. Tòa án nói với báo giới trong một tuyên bố rằng ông Prayut có 15 ngày để phản hồi và cho biết thêm rằng hội đồng thẩm phán đã ra phán quyết với tỷ lệ 5-4 ủng hộ việc đình chỉ ông Prayut bắt đầu từ hôm 24 tháng 8. Phó Thủ tướng Pravit Vongsuwan dự kiến sẽ đảm nhận vị trí lãnh đạo lâm thời. Không rõ khi nào tòa án sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về đơn kiến nghị này. Ông Prayut lên nắm quyền với tư cách là người đứng đầu Hội đồng Quân sự sau khi ông lật đổ chính phủ dân cử vào năm 2014 và trở thành Thủ tướng Dân sự vào năm 2019 sau cuộc bầu cử được tổ chức theo hiến pháp do quân đội soạn thảo. Cuộc tổng tiến cử tiếp theo của Thái Lan sẽ diễn ra vào tháng 5 năm sau.
Các cuộc tập trận kéo dài 2 ngày sẽ có 150 máy bay không người lái và sẽ bao phủ bờ biển vùng vịnh của Iran và phần lớn lãnh thổ của nước này, đài truyền hình nhà nước đưa tin. Khả năng phòng không và tác chiến điện tử của nước này cũng sẽ được thử nghiệm trước các máy bay không người lái giả lập của đối phương. Trong những năm gần đây, Iran và các lực lượng trong khu vực mà nước này hậu thuẫn ngày càng dựa vào máy bay không người lái ở Yemen, Syria, Iraq và eo biển Hormuz ở cửa vịnh. Đô đốc Habibullah Sayari, phó điều phối viên quân đội Iran nói, năng lực của quốc gia chúng ta và các lực lượng vũ trang của Iran có thể chống lại mọi mối đe dọa và thật là sai lầm khi thách thức chúng tôi. Hồi đầu tháng, Mỹ cho biết các quan chức Nga đang được huấn luyện ở Iran trong khuôn khổ thỏa thuận chuyển giao máy bay không người lái giữa hai nước, đồng thời cáo buộc Tehran có kế hoạch cung cấp hàng trăm máy bay không người lái cho Moscow để sử dụng ở Ukraine. Ngoại trưởng Iran đã bác bỏ tuyên bố hồi tháng trước, kể cả trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời Washington với hơn 700 trang tài liệu mật, bao gồm một số tài liệu chứa những nội dung bí mật hàng đầu của chính phủ khi nhiệm kỳ tổng thống của ông kết thúc vào năm ngoái. Cục Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ tiết lộ hôm 24 tháng 8, theo VOA News, tiết lộ phơi bày từ nội dung của bức thư đề ngày 10 tháng 5 của giới chức lưu trữ Hoa Kỳ, bà Deborah Stedelwar, gửi cho ông Ivan Corcoran, một trong những luật sư của ông Trump, khi bà không chấp nhận tuyên bố của đại diện của ông Trump rằng cựu tổng thống có quyền giữ một số tài liệu bằng đặc quyền hành pháp khi còn ở Nhà Trắng. Bà War mô tả cảnh báo ngày càng tăng trong bộ phận an ninh quốc gia của Bộ Tư pháp về thiệt hại tiềm ẩn do các thách thức rõ ràng mà các tài liệu này được lưu trữ và vận chuyển đến dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump, thay vì được chuyển đến Cục Lưu trữ Quốc gia khi nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump kết thúc theo yêu cầu của luật pháp Hoa Kỳ. Bức thư của bà cho biết có 100 tài liệu có đánh dấu mật trong 15 thùng tài liệu mà chính phủ thu hồi từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago vào tháng 1, 2022. Lần đầu tiên trong 3 lần trong năm nay, FBI và các giới chức lưu trữ Hoa Kỳ đã thu hồi các thùng tài liệu mật từ nơi nghỉ mùa đông của ông Trump và câu lạc bộ bên bờ Đại Tây Dương. Ông Trump và các trợ lý của ông đã bàn giao thêm một số tài liệu vào tháng 6, và sau đó các đặc vụ FBI, theo lệnh khám xét được tòa án phê duyệt, thu hồi thêm 20 thùng tài liệu, bao gồm 11 thùng hồ sơ mật vào ngày 8 tháng 8, khi họ khám xét văn phòng của ông, một kho chứa ở khu vực tầng hầm và các phòng khác tại khu nghỉ dưỡng này. Một số tài liệu truy xuất đã được phân loại mật đánh dấu là TSSCI, viết tắt của từ thông tin tối mật nhạy cảm, hoặc được gắn nhãn là chương trình truy cập đặc biệt, chứa một số bí mật được giữ chặt chẽ nhất của chính phủ và được cho là chỉ được xem trong các cơ sở an ninh của chính phủ, chứ không được lưu giữ ở nơi cư trú như Mar-a-Lago.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 25 tháng 8 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.